Thật sự tôi rất cảm động khi nghe các em hát rằng lạy cha yêu thương lòng con yêu mến Chúa. Quý bà, quý cô thì cũng ca ngợi Chúa, nói rằng Chúa, chúng con yêu Ngài hơn tất cả mọi điều. Nguyện đây không phải chỉ là sự nhận biết của lý trí, không phải chỉ là tình cảm của tấm lòng, nhưng thật sự nó là quyết định của ý chí của cuộc đời chúng ta, bước đi với Chúa, sống thờ phượng Ngài, yêu kính Ngài. Nhân ngày Từ Mẫu và ngày Phụ Nữ Tin Lành của Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ, xin mến tặng đến quý bà, quý cô hai câu kinh thánh thật tuyệt vời ở trong Châm Ngôn. Và đây là bản dịch hiện đại của mục sư Lê Hoàng Phu. Duyên dáng thường giả trá, sắc đẹp cũng tàn phai, nhưng ai kính sợ Chúa sẽ được ca ngợi hoài, cùng được hưởng thành quả mọi công trình triển khai, nàng đáng được danh giá giữa đất nước quê nhà. Đó là Châm Ngôn chương 31, hai câu cuối 30 và 31. Thưa Thánh, Châm Ngôn chương 31 phát họa hình ảnh của một người nữ tài đức, một người nữ tinh kính. Và phần kinh thánh quý vị vừa nghe đọc ở trong Các Vua Nhì chương 4 từ câu 8 đến hết đoạn cho thấy hình ảnh sống động đó của một người nữ tài đức, một người nữ có đức tin và kính sợ Đức Chúa Trời, một thành viên ở trong cộng đồng của dân sự Đức Chúa Trời, một người vợ ở trong một gia đình yêu mến Đức Chúa Trời, một người mẹ với con cái được ban cho từ Đức Chúa Trời. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đến với lời Chúa ở trong sứ điệp này. Người nữ đầy đức tin, một người nữ tài đức, a faith-filled woman, một người nữ tài đức. Đây là câu chuyện có thật diễn ra vào khoảng năm 860 trước Chúa ở vương quốc phía bắc của Israel. Để nói về tấm lòng của một người phụ nữ yêu kính Chúa. Và đây là câu chuyện của một phép lạ về một người con trai được sinh ra. Một người con trai đó được cứu sống cho người phụ nữ. Câu chuyện về một người mẹ mất con nhưng không đánh mất đức tin. This is a story of a woman with her devotion to God. A story of a miracle birth and rebirth. A story of a mother who had lost her child but not her faith. Nhưng thưa Thánh, trên hết, đây là câu chuyện về một Đức Chúa Trời, về năng quyền của Chúa, về tình thương của Chúa, bày tỏ qua đầy tớ của Chúa là tiên tri Elise đến với một người nữ ở tại Shunem. Và chúng ta sẽ đến với lời Chúa trong buổi sáng hôm nay. Khi học về người nữ, không phải là sứ điệp này dành cho các bà, các cô thôi đâu. Nhưng những nguyên tắc này dành cho những người nữ và tất cả quý nam giới nữa. Bởi vì có ông nam giới nào không phải sinh ra từ một người nữ không? Và không phải chỉ dành cho những người mẹ mà dành cho tất cả những người con. Tất cả mỗi chúng ta sẽ đến với lời Chúa sáng nay với đề tài là người nữ đầy đức tin, để nhờ ơn Chúa học lấy những nguyên tắc này cho đời sống mình. Và có ba biểu hiện của đức tin nơi một người nữ tin kính Chúa. Chúng ta sẽ đến biểu hiện đầu tiên. There are three manifestations of faith from a godly woman. Biểu hiện đầu tiên là gì? Tận tâm với công việc Chúa. Tận tâm với công việc Chúa. Consideration of the word of God. Hoặc là tử tế với tôi tớ của Chúa. Hồi nãy chúng ta đọc trong bản truyền thống rồi, bây giờ tôi sẽ cùng Hội Thánh đi qua phần đoạn này trong bản truyền thống Hiệu Đính và bản ESV, quý vị có quyền Thánh song ngữ đó, thì có hai bản dịch này. Từ câu 8 tới câu số 10, tận tâm với công việc Chúa. Một ngày kia Elise đi ngang qua Shunem, ở đó có một người phụ nữ giàu có và bà ấy cố mời ông ở lại dùng bữa. Từ đó, mỗi khi đi ngang qua đây, ông đều ghé vào nhà bà này để dùng bữa. Elise là tiên tri hay là ngôn sứ của Đức Chúa Trời và ông đang phục vụ Chúa ở tại vương quốc phía bắc Israel vào giữa thế kỷ thứ 9, đầu thế kỷ thứ 8 trước Chúa. Shunem ngày nay là một làng gọi là Solom ở phía nam của núi Tabor, khoảng chừng 11 cây số, cách Gitrien khoảng chừng 8 cây số, cách núi Cạc-mên khoảng chừng 32 cây số. Bởi vậy, làng Shunem này có thể gần một con đường khá thông dụng trong thời đó. Và câu 8 cho biết rằng có một người phụ nữ giàu có ở đây cố mời ông ở lại dùng bữa. Cái chữ cố mời đó là bản dịch truyền thống, nó dịch rất là hay, rất là sát. She urged him to eat some food. Cái bản cũ mình dịch là cầm người ở lại ăn bữa, cầm giữ lại, nài ép. Động từ trong nguyên ngữ này ở một cái thì imperfect của văn phạm Hy Bá để nói bà liên tục làm điều đó, nhiều lần nài ép, mời gọi. Chúng ta biết rằng ngày xưa thì không có những tiệm fast food như là McDonald's hay là Burger King, phải không? Đi đến đâu đó thì cái sự tiếp khách, hospitality rất là quan trọng. Và người nữ này thấy được nhu cầu, bà quan tâm, để ý đến đầy tớ của Chúa, và bà có một cái sự giúp đỡ rất là thực tế, rất là thiết thực. Câu 9, câu 10 cho biết tiếp tục, bà nói với chồng, này ông, tôi biết người vẫn thường ghé lại nhà chúng ta là một người thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xây cho người một căn phòng nhỏ trên sân thượng, có tường hẳn hoi, rồi đặt tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn. Như thế, mỗi khi người đến nhà ta thì sẽ ở lại đó. Người phụ nữ này tôn trọng chồng, bàn luận với chồng, có một sự đề nghị để rồi có thể giúp đỡ cho người thánh của Đức Chúa Trời. Bà có một sự nhận biết, đây là tiên tri của Chúa, đây là đầy tớ của Chúa. Bởi vậy những gì bà làm cho người đầy tớ của Chúa chính là làm cho Chúa. Với cái phần 1 này tôi dùng chữ là tận tâm với công việc Chúa, hay có thể là tử tế với đầy tớ của Chúa, người của Chúa, tôi tớ của Chúa. Và thưa Hội Thánh, khi quý vị để tâm đến những con người đang phục vụ Chúa, thì quý vị đang để tâm đến công việc của Chúa, và quý vị đang tôn trọng Chúa của chúng ta. Sách Các Vua Nhì, những phần Kinh Thánh này đang diễn ra trong một hoàn cảnh của đất nước, ở trong một điều gọi là bội đạo. Bội đạo, vua và cả dân sự đang thờ phượng tà thần Ba Anh, vừa thờ Đức Chúa Trời vừa thờ phượng thần Ba Anh. Nhưng giữa trong cái môi trường đó có một người nữ tin kính Chúa, nhận biết đây là đầy tớ của Chúa, đang thi hành công việc Chúa, và bà để tâm, và bà rất là tận tâm. Trong Tân Ước, trong bài giảng của Chúa Jesus Christ khi Ngài sai phái 12 sứ đồ, thì Chúa cũng dạy về nguyên tắc này. Trong chương thứ 10, câu 40 đến câu 42, Chúa phán, ai tiếp các con, tức là tiếp ta. Ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta. Ai tiếp một nhà tiên tri, vì là nhà tiên tri, thì sẽ nhận phần thưởng của nhà tiên tri. Ai tiếp một người công chính, vì là người công chính, thì sẽ nhận phần thưởng của một người công chính. Ai cho một trong những người bé mọn này chỉ một ly nước lạnh, vì người ấy là môn đồ của ta, thật ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. Chúng ta không biết người nữ này tên là gì, chỉ biết là người nữ Sunem, tại vì bà ở Sunem. Nhưng mà Chúa biết bà là ai, và Chúa ban thưởng cho bà. Và khi quý vị làm công việc Chúa, lời Chúa nói quý vị tiếp một người, vì người đó là môn đồ của Chúa. Quý vị cho người đó một ly nước thôi thì không mất phần thưởng. Chúa biết, Chúa nhớ ơn, Chúa ghi công. Người nữ Sunem này đã qua đời gần 3 thiên niên kỷ. Nhưng mà buổi sáng hôm nay chúng ta học về câu chuyện này, và chúng ta cảm tạ ơn Chúa về một người nữ đầy đức tin. Đời sống của bà để là một tấm gương sáng cho hậu thế. Bởi vì câu hỏi đặt ra cho quý vị rằng, đời sống chúng ta có để lại một tấm gương nào cho những thế hệ theo sau không? Có để lại một di sản đức tin nào đó cho con cháu chúng ta? Khi chúng ta nằm xuống, người khác có thể nhớ đến chúng ta và nói rằng đây là người đã yêu mến Chúa, yêu mến đầy tớ Chúa, yêu mến công việc Chúa và phục vụ Chúa hay không? Người nữ Sunem này là nắm bắt cơ hội để trở thành một kênh đào chuyển tải phước hạnh của Chúa đến cho những người khác. Kinh Thánh nói là bà là người giàu có. Nhiều người nói mình giàu thì cho thì dễ, nhưng mình không hẳn đâu. Thật sự người giàu rất là khó. Có một câu nói, họ nói của cải là một ông chủ tồi, nhưng có thể là một đầy tớ rất là tốt. Là một chủ nhân tồi, nhưng là một công cụ tốt nếu chúng ta biết sử dụng nó đúng mục đích. Lời Chúa trong Timôthê nhất chương 6, câu 17 đến câu 19, thì sứ đồ Phaolô được Chúa thần cảm và ông nói với Timôthê những lời này: hãy khuyên bảo những người giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng đặt hy vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng hãy đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban vật thực một cách dư dật, nhận biết rằng những gì mình có đến từ Chúa. Và ông nói tiếp, họ phải làm việc thiện, làm nhiều việc phước đức, có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ, và như vậy họ tích lũy cho mình một nền tảng vững bền để nắm chắc sự sống thật. Timôthê nhất chương 6, câu 17 đến câu 19. Sứ đồ Phi-rơ cũng nói trong Phi-rơ nhất chương 4, câu 9, hãy tiếp đãi nhau không chút cằn nhằn. Không chút cằn nhằn. Show hospitality to one another without grumbling. Không cằn nhằn. Đây là một tấm gương rất là đẹp. Biểu hiện đầu tiên của một người nữ đầy đức tin đó là tận tâm với công việc Chúa. Thứ hai, đó là thỏa lòng trong ân điển của Chúa. Thỏa lòng trong ân điển Chúa. The first manifestation of her faith is the consideration of God's work. Secondly, contentment with God's grace. Từ câu 11 đến câu 17. Một hôm, Elise đến Sunem, lên phòng cao và nghỉ tại đó. Ông nói với Gehazi đầy tớ mình, hãy gọi người phụ nữ Sunem đến đây. Gehazi đi gọi bà, và bà đến trước mặt anh ta. Elise nói với đầy tớ mình, hãy nói với bà ấy, kìa, bà đã cực nhọc lo liệu cho chúng tôi mọi điều này, Vậy chúng tôi phải làm gì cho bà đây? Bà có cần chúng tôi nói giùm với vua hoặc với tướng chỉ huy quân đội điều gì chăng? Và bà đáp rằng thế này: tôi vẫn sống bình thường giữa đồng bào tôi. Những gì bà làm cho đầy tớ Chúa trong câu số 13 thì tiên tri Elise đã nói như thế này: kìa, bà đã cực nhọc lo liệu cho chúng tôi mọi điều này. Cực nhọc lo liệu. You have taken all this trouble for us. Trong nguyên ngữ, chữ này mình có thể tạm dịch là bà đã nhọc lòng vì chúng tôi, vì tất cả những điều cực nhọc này. Có một chữ được dùng ở đây lặp lại hai lần, nói tới cái chữ dùng như là động đất như vậy, một sự rúng động của đất. Cái thành ngữ tiếng Việt mình coi là chữ chạy đôn chạy tháo đó. Bà chạy đôn chạy tháo, bà lo cho đầy tớ Chúa, bà chăm lo rất là tận tâm, rất hết lòng. Và ông nói rằng: bà muốn điều gì? Tôi có thể giúp bà. Và theo cái sự đề nghị của tiên tri Chúa, mình biết rằng ông có ảnh hưởng rất là lớn, thậm chí đến vua trong thời đó. Nhưng mà bà trả lời thế nào? Tôi vẫn sống bình thường giữa đồng bào tôi. I dwell among my own people. Tôi vẫn có sự bình an giữa dân sự của Chúa. Tôi không cần gì thêm cả. Chúng ta thấy tại đây một sự thỏa lòng. Thỏa lòng trong ơn của Chúa. Những gì bà có thuộc về Chúa và biết rằng đến từ Chúa và có sự thỏa lòng. Quý vị suy nghĩ thử xem, mấy ai có thể trả lời được như người phụ nữ này phải không? Khi được cho mình một cái gọi là blank check, một cái ngân phiếu mà để trống đó, muốn viết bà bao nhiêu cũng được hết. Bà muốn gì? Quý vị có bạn nói: ồ, tôi thỏa lòng rồi, đòi đầy đủ rồi không? Người Việt mà nói là được voi đòi hai bà trưng, muốn thêm nữa. Không bao giờ thỏa lòng cả. Con người là một sinh vật chung thân, bất mãn, không bao giờ thỏa mãn. Nhưng tại đây người nữ này thỏa lòng. Lời Chúa trong Tân Ước, sứ đồ Phaolô nói với Timôthê, Timôthê nhất chương 6 câu 6: sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Tin kính Chúa và thêm một điều thôi, đó là sự thỏa lòng, đủ rồi, một lợi lớn. Có câu chuyện kể bằng vị hoàng đế kia, ông không có sự thỏa lòng, lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, mất bình an và luôn tìm thêm điều này, tìm thêm điều khác. Và ông cũng nhận biết cái nan đề đó, ông mời một vị pháp sư đến và tìm cách để hóa giải cái bệnh mà không thỏa lòng này. Thì vị pháp sư nói thế này: ông hãy tìm trong vương quốc mình một người thật sự thỏa lòng, và hãy lấy cái áo của người thỏa lòng đó mặc trên mình của mình đó, trong 2 tuần thì ông sẽ được thỏa lòng. Nghe rất là lạ, nhưng vị vua làm theo lời của vị pháp sư và tìm khắp vương quốc mình, và cuối cùng họ tìm được một người, một con người rất là thỏa lòng. Nhưng mà khi quân lính trở về thì không có cái áo nào cả. Vua hỏi: áo đâu? Thì họ nói thế này: ông đó ổng có cái áo nào hết. Có nghĩa là ông nghèo, nó không có cái áo nào cả để lấy. Nhưng mà ông có sự thỏa lòng. Sự thỏa lòng nó không có dựa vào vật chất đâu, nhưng mà nó đến từ trong tấm lòng vui thỏa, nhận biết những gì mình có đã đầy đủ trong ơn của Chúa. Và thật sự như vậy, tin kính cùng thỏa lòng là một lời lớn. Và trong câu 8 của chương 6 này thì sứ đồ Phaolô nói tiếp: vì vậy có cơm ăn áo mặc thì phải thỏa lòng. Quý bà chị em có cơm ăn áo mặc không? Có ai thiếu ăn không? Có ai có một bộ áo để mặc thay mỗi ngày, chỉ có một bộ mặc hoài không? Không có phải không? Chúng ta phải thỏa lòng. Cảm ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài. Sứ đồ Phaolô trong Philip chương 4 câu 11, ông đang ở trong tù và ông đã viết cho những người ở ngoài tù những lời này: tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Ông nói với họ: hãy vui mừng đi, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Và tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng. Bởi vì sự vui mừng thật, như mình học qua lọc bài đó, nó không có tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nó không phải vì mình không có vấn đề, nhưng mà vì mình đã có Chúa cứu thế trong đời sống. Joy is not the absence of trouble, but the presence of Jesus. Sự vui mừng thật không phải là sự vắng mặt của nan đề, nhưng mà sự có mặt của Chúa cứu thế. Cảm ơn Chúa, chúng ta có Chúa, có sự tin kính, có sự thỏa lòng. Và sau đó mình phải học sống thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Hebrew chương 13 câu 5, tác giả Hebrew nói rằng: đừng tham tiền, có được bao nhiêu cũng nên thỏa lòng, vì Chúa đã dạy: ta không bao giờ bỏ con, chẳng khi nào quên con. Lời hứa đó dành cho quý ông bà chị em và tôi. Chúa nói với chúng ta rằng Ngài ở với chúng ta đến kỳ chung kết đời, không cần phải đeo đuổi chạy tiền. Những điều đó sẽ khiến chúng ta đau khổ lắm. Sống thỏa lòng trong Chúa. Câu số 14 tiếp theo: khi bà nói rằng tôi đầy đủ mọi thứ rồi thì Elise lại hỏi: vậy thì chúng ta sẽ làm gì cho bà ấy đây? Bà có đầy đủ hết mọi thứ rồi gì? Làm gì đây? Thì Gehazi đáp rằng: tội nghiệp, bà ấy không có con trai, mà chồng bà thì đã già rồi. Elise nói: hãy đi gọi bà ấy. Gê-si đi gọi bà và bà đến đứng trước ngoài cửa. Elise nói với bà, năm tới và lúc này bà sẽ ẵm một đứa con trai. Bà đáp, không đâu thưa Chúa, là người của Đức Chúa Trời, xin đừng nói dối với tôi tới ngài. Quả nhiên bà ấy thụ thai và năm sau bà sinh một đứa con trai đúng vào lúc mà Elise đã nói trước cho bà. Mình thấy rằng thật sự người phụ nữ này có một nan đề, bà có nhu cầu đó, nhưng mà bà nhận biết sự ban cho đến từ Chúa và bà thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Trong cái thời đó mà không có con, đây là một điều có thể nói là một sự sỉ nhục rất là lớn. Có lần chúng ta đã học trong Samuel, quý vị nhớ câu chuyện của mẹ Samuel đó, một điều sỉ nhục rất là lớn. Và văn hóa Việt Nam mình cũng hiểu điều này, nhưng mà bà thỏa lòng trong ơn Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa để thưa Chúa thấy điều đó và hứa với bà Chúa sẽ ban cho bà một người con và bà có được. Và bây giờ mình thấy cái sự thỏa lòng của bà thêm phần thỏa lòng hơn nữa trong Chúa. Khi việc thỏa lòng sẽ được tiếp tục bước đi trong sự thỏa lòng đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái điểm cuối, biểu hiện cuối của đức tin tại đây. Ba biểu hiện của đức tin nơi một người nữ tin kính. Thứ nhất là tận tâm với công việc Chúa. Thứ hai là thỏa lòng trong ân điển Chúa. Và thứ ba đó là tín thác nơi năng quyền Chúa. Tận tâm với công việc Chúa, thỏa lòng trong ân điển Chúa và tín thác nơi năng quyền của Chúa. Consideration of God's work, contentment with God's grace, and confidence in God's power. Từ câu 18 đến hết. Tại đây trước hết chúng ta trở lại một vấn đề mà nói, có nan đề và nỗi đau trong đời sống. Cái nan đề của bà khi không có con đó, Chúa giải quyết rồi, nhưng chưa hết đâu. Chúng ta xem những câu kinh thánh này. Câu 18, đứa trẻ lớn lên, một hôm nó đến cha nó đang ở giữa những thợ gặt, mà nói rằng, con nhức đầu, con nhức đầu. Người cha bảo đầy tớ, hãy đem nó về cho mẹ nó. Người đầy tớ đem nó về giao cho mẹ nó. Đứa trẻ ngồi trên đầu gối của mẹ cho đến trưa thì chết. Thưa quý vị, nan đề và nỗi đau đó là một phần của đời sống. Những gì Chúa ban cho, Chúa có thể lấy lại. Gióp nói điều đó. Đức Giê-hô-va ban cho, Đức Giê-hô-va lấy lại. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Người phụ nữ này mất người con, thật là thương tâm. Thưa Thánh, chẳng nhiều thì ít quý vị cũng đã đối diện với đau thương, đắng cay, đổ vỡ của đời sống. Và chúng ta đang sống trong một thế giới bị rủa xả vì tội lỗi. Khi con người phạm tội thì Chúa nói rằng một mai nghe ăn trái cấm này, không nghe lời chắc chắn sẽ chết. Và lời Chúa cho biết con người sống ở dưới sự rủa xả đó. Và tội lỗi nó dẫn đến những tật bệnh, nó dẫn đến sự chết, nó dẫn đến hận thù, nó dẫn đến chiến tranh. Khi con người đi ngược với ý chỉ của Chúa, chống nghịch với Chúa Trời. Ở trong Roma chương 5 câu 12 lời Chúa cho biết điều này. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, nói về Adam thứ nhất, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội. Tôi không có ý nói rằng sự qua đời của đứa trẻ trong câu chuyện này là vì tội lỗi của nó hay là tội lỗi của mẹ nó, không phải. Nhưng câu thánh nói rằng trong cái ý nghĩa chung đó là hậu quả của tội lỗi dẫn đến sự chết. Sự chết thuộc thể và cả sự chết thuộc linh, phân cách khỏi Chúa, thiếu mất sự hiện diện của Chúa. Và giải pháp khi đối diện với nan đề trong đời sống là gì quý vị? Chúng ta tiếp tục xem lời Chúa để thấy rằng người nữ Sunem này, một người nữ đầy đức tin đã làm gì khi đương đầu với nan đề. Nan đề và nỗi đau trong đời sống. Và cái điều thứ hai mình thấy tại đây là bà có sự bình an và bền lòng trong đức tin. Bình an và bền lòng trong đức tin. We see problem and pain in life, but we also see peace and perseverance of faith. Câu 21, bình an và bền lòng trong đức tin. Khi con chết thì lời Chúa nói bà đem nó đặt nằm trên giường của người Đức Chúa Trời, rồi đi ra và đóng cửa lại. Sau đó bà gọi chồng bà và nói, xin ông cắt cho tôi một đứa đầy tớ và một con lừa cái, để tôi dạy đến người của Đức Chúa Trời, rồi tôi sẽ trở về. Mình thấy hơi lạ phải không? Phản ứng bình thường một con người là làm gì? Ôm con khóc. Nhưng bà biết điều này, ôm đứa con đã chết của mình mà khóc, nắm giữ nan đề để rồi sầu khổ bi lụy, tự thương hại lấy chính mình, không giải quyết được vấn đề. Bà biết rằng sự trả lời đến từ Chúa và qua đầy tớ của Chúa thì tại đây. Bà tìm đến với Chúa, tìm đến Đức Chúa Trời. Và câu 23, khi chồng bà nghe điều nói, ông nói rằng hôm nay không phải là ngày mồng một, cũng không phải là ngày sa bát, vậy tại sao bà lại đi gặp người ấy? Bà đáp, ông cứ yên tâm, Có lẽ người cha không biết chuyện gì xảy ra, và bà cũng không có nói. Cái câu mà ông cứ yên tâm trong nguyên ngữ nó là chữ Shalom, bình an. Bình an cả ông, không có gì phải lo lắng. Mình suy nghĩ lạ hả? Bà trấn an chồng của bà trong khi mình biết rằng người nữ với cái cảm xúc đó khi đứa con qua đời. Làm sao bình an, làm sao yên tâm được khi con mình đã chết? Gặp tiên tri của Chúa thì có ích lợi gì trong lúc này? Nhưng bởi đức tin bà tìm đến với Chúa. Chúng ta xem tiếp câu 24. Bà bảo thắng lừa và dặn người đầy tớ hãy thúc lừa đi nhanh. Chỉ khi nào tôi bảo thì mới dừng lại. Vậy bà lên đường đến nơi ngừa của Đức Chúa Trời trên núi Cạc Mên. Chúng ta thấy một sự khẩn trương, không chần chờ trong hành trình tìm đến với người của Đức Chúa Trời để được sự giúp đỡ. Hành trình 32 cây số từ Sunem đến núi Cạc Mên. Tiếp theo thấy là người Đức Chúa Trời thấy bà từ xa thì nói với Gehesi đầy tớ của mình: kìa người đàn bà Sunem, hãy chạy đi đón và hỏi bà ấy rằng bà có bình an chăng, chồng bà và đứa trẻ có bình an chăng. Bà trả lời sao? Bình an. Wow. Gehesi đại diện Elise đến hỏi, trong nguyên ngữ chữ bình an là ba lần: bà có bình an không, bà có Shalom không, chồng bà có Shalom không, con bà có Shalom không. Bà nói Shalom, bình an. Đây là sự bình an đến từ Chúa, nó không tùy thuộc vào ngoại cảnh. Tiên tri Elise hỏi thăm bà và bà trả lời: tôi có sự bình an. Tại sao vậy? Gehesi có giải quyết được vấn đề không? Không. Chồng bà giải quyết được vấn đề không? Không. Vậy mình xem tiếp đây. Câu 27, khi bà đến gặp người Đức Chúa Trời rồi thì ôm lấy chân của ông, và Gehesi đến gần đẩy bà ra, nhưng người của Đức Chúa Trời nói: hãy để mặc bà ấy, vì tâm hồn bà cay đắng lắm. Đức Chúa Trời đã giấu ta điều đó và không cho ta biết. Lúc ấy bà nói: thưa Chúa, tôi có cầu xin một đứa con trai đâu. Chẳng phải tôi đã nói xin đừng nói dối tôi đó sao? Đọc học Kinh Thánh này, chúng ta tại đây mới thấy được cái nỗi lòng, sự đau đớn và nước mắt của người nữ Sunem tại đây. Nỗi đau đó được bộc lộ. Chồng bà không giải quyết được vấn đề, Gehesi không giải quyết được vấn đề, nhưng Đức Chúa Trời và qua ngôn sứ của Ngài mới có thể giải quyết được vấn đề. Và tại đây bà đến, tôi tin chắc là trong nước mắt. Và tiên tri của Chúa hiểu vấn đề. Câu 29, Elise nói với Gehesi: hãy thắt lưng, cầm gậy của ta trong tay và đi. Dọc đường nếu có ai gặp thì đừng chào, nếu có ai chào con thì đừng chấp lại. Con sẽ đặt cây gậy của ta trên mặt đứa trẻ. Có nghe tiên tri của Chúa biết vấn nạn và rồi lập tức sai đầy tớ của mình đi một cách gấp rút, đừng bị chi phối bất cứ điều gì cả. Câu 30, nhưng mẹ của đứa trẻ nói: tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống của ông mà thề rằng tôi sẽ không rời khỏi ông. Vậy Elise trỗi dậy và đi theo bà. Bà không đi cùng Gehesi, bà nói tôi sẽ ở với ông, đầy tớ của Chúa. Và hàm ý rằng bà muốn Elise đến. Có một sự khẩn thiết, có một sự bền lòng trong đức tin tại đây. Bà có sự bình an và bền lòng trong đức tin. Và rồi câu 31, Gehesi đi trước hai người và đặt cây gậy trên mặt đứa trẻ, nhưng không nghe tiếng, cũng không thấy động đậy gì cả. Anh ta trở lại đón Elise và thưa với ông: đứa trẻ không tỉnh lại. Elise vào nhà thì thấy đứa trẻ đã chết, nằm trên giường của ông. Gehesi có thể là đầy tớ nhanh nhẹn hơn, trẻ tuổi hơn, đi trước tiên tri của Chúa, và ông làm theo những gì mà ông đã biết, nhưng mà không kết quả gì cả. Câu 33, Elise vào trong phòng, đóng cửa lại, chỉ có ông và đứa trẻ ở trong. Rồi ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. Những chữ in đậm của người hay đó: cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. Elise đến với Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va của giao ước, đấng thành tín không đổi dời. Câu Kinh Thánh trong Giê-rê-mi chương 33 câu 3, có lẽ quý vị biết phải không? Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa hề biết, chưa từng thấy. Và Chúa làm điều đó. Elise cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện với Chúa để làm gì? Cứu sống một đứa trẻ đã chết. Chuyện không tưởng phải không quý vị? Nhưng đó đức tin của những người thuộc về Ngài. Câu 27 trước đó, Elise nói rằng Đức Giê-hô-va đã giấu và ta không biết điều gì xảy ra với người nữ này. Và tại đây, mình thấy rằng ông cũng không thể làm được gì cả. Sự hiểu biết ông giới hạn, ông không biết điều gì đang diễn ra trong tâm tư của bà. Ông cũng không thể cứu trẻ sống lại được. Năng quyền của ông cũng giới hạn. Hiểu biết giới hạn, năng quyền cũng giới hạn. Cây gậy của ông cũng không cứu được đứa trẻ. Bởi vậy ông đến với Chúa cầu nguyện. Và thưa quý vị, chúng ta cần cầu nguyện không? một người đầy ơn như đầy tớ của Chúa Elise mà cần phải đến với Chúa cầu nguyện, huống chi chúng ta, phải không? Chúng ta không có biết hết mọi điều, chúng ta không thể làm được tất cả mọi sự, nhưng ta có một đấng toàn tri, một đấng toàn năng để tìm đến Đức Giê-hô-va của cả cõi hoàng vũ này, đấng thành tín, mà chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Có lòng tôi nói quý vị đó, cầu nguyện đó là cầu nối. Prayer is a bridge. Cầu nối từ cái chỗ ngổn ngang của mình đến chỗ nghỉ an của Chúa. Prayer is a bridge from your mess to God's rest. Là một chiếc cầu để dẫn chúng ta từ cái chỗ ngổn ngang của mình đến chỗ nghỉ an của Chúa. Đến với Chúa trong sự cầu nguyện với mẹ chị em. Thưa chuyện với Chúa, trình dâng lên Chúa. Và Elise cầu nguyện với Chúa. Và kế đến, câu 34. Sau đó, sau khi cầu nguyện, ông lên giường, nằm sắp trên đứa trẻ, đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó, tay mình trên tay nó. Và khi ông nằm ấp trên mình đứa trẻ như vậy, thì cơ thể của nó ấm trở lại. Ông truyền hơi ấm cho nó. Nhưng mà hơi sống thì đến từ đâu? Chắc chắn không đến từ Elise rồi. Câu 33. Elise bước xuống, đi qua đi lại trong phòng, rồi lại lên giường nằm ấp mình trên đứa trẻ lần nữa. Cuối cùng, đứa trẻ hắt hơi 7 lần và mở mắt ra. Nó sống lại. Nó sống lại. Đây là một phép lạ. Đây là ơn của Chúa. Đức Chúa Trời đấng có thể khiến nó sống lại. Câu 36. Elise gọi Gehazi và bảo, hãy đi gọi người đàn bà Sunem. Gehazi đi gọi bà. Khi bà ấy đến, Elise nói với bà, hãy ẵm lấy con bà. Bà đến sắp mình xuống dưới chân của ông và lại, rồi bà ẵm con mình và đi ra. Theo bản văn thì có lẽ người nữ Sunem này không biết chuyện gì xảy ra, không biết đứa con mình như thế nào. Tiên tri của Chúa vào phòng đóng cửa lại cầu nguyện, có lẽ bà ở ngoài cũng cầu nguyện trong sự hồi hộp đó. Và khi nghe Gehazi đến tìm bà biết rằng con mình ra sao rồi, nó như thế nào, liệu tiên tri Chúa có cứu được không, liệu Đức Chúa Trời có lắng nghe lời cầu nguyện không. Khi mở cửa ra, có lẽ bà nhìn vào khuôn mặt của Elise để xem thử một phản ứng như thế nào đó. Nhưng khi nghe bà nghe nói rằng hãy ẵm lấy con của bà đi, ồ, tôi tin chắc rằng trong nước mắt với sự vui mừng bà đến lời Chúa nói đây, bà sắp mình xuống trong sự thờ lạy cảm tạ Đức Chúa Trời, cảm ơn đầy tớ của Đức Chúa Trời, ôm chầm lấy đứa con mình trong niềm vui vì gặp lại nó được từ trong chỗ chết. Gặp lại đứa con mình từ trong chỗ chết. Thưa Thánh, nói về những người nữ đầy đức tin thì Hebrew chương 11 câu 34 nói rằng có các phụ nữ nhận lại thân nhân mình từ cõi chết sống lại. Hebrew chương 11 nói vậy, có các phụ nữ nhận lại người thân của mình từ cõi chết sống lại. Và người đàn bà Sunem là một trong những người nữ đó. Trong các vua nhất chương 17, sư phụ của Elise, tức là tiên tri Eli, cũng đã làm điều đó cho một người nữ bà quá tại Sarepta, sống lại bởi năng quyền của Chúa. Thưa Thánh, chúng ta đến với lời Chúa buổi sáng hôm nay, một phân đoạn khá dài. Nhưng cảm ơn Chúa có ba bài học tôi nghĩ chúng ta hãy nhớ với nhau. Ba biểu hiện của đức tin nơi Chúa từ một người nữ tin kính. Đó là bà tận tâm với công việc của Chúa. Bà thỏa lòng trong ân điển của Chúa. Và bà tín thác nơi năng quyền của Chúa. Tận tâm với công việc của Chúa. Để tâm đến nhu cầu của đầy tớ Chúa. Với những việc có cần ở trong nhà của Chúa. Bà thỏa lòng với gì Chúa ban cho. Với ân sủng của Chúa trên đời sống, bà nói rằng tôi đầy đủ. Và trong sự thỏa lòng đó, Chúa ban cho bà được thỏa nguyện hơn nữa. Và rồi bà tín thác nơi năng quyền của Chúa, hành động một cách diệu kỳ để đem đến sự sống lại cho đứa con của bà. Thưa Thánh, đây là câu chuyện có thật đã diễn ra vào khoảng năm 860 trước Chúa ở vương quốc phía Bắc ở tại Israel. Câu chuyện về tấm lòng của một người yêu kính Chúa. Câu chuyện về phép lạ của việc một đứa con được sinh ra. Chồng đã già, bà hiếp muộn, Chúa cho một người con. Câu chuyện của một đứa con được sinh ra và đứa con được sinh lại, được sống lại. Câu chuyện về tình thương của Đức Chúa Trời, năng quyền của Đức Chúa Trời. Một người mẹ mất con nhưng không mất đức tin. Cảm tạ ơn Chúa, Chúa dùng đầy tớ của Chúa để tỏ bày ân điển và thẩm quyền. His grace and His greatness. Nhưng thưa Thánh, ân điển và năng quyền của Chúa không dừng lại tại đó. Và thế kỷ thứ 9 trước Chúa đó, nhưng mà năng quyền đó vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay. Năng quyền và thẩm quyền của Chúa vẫn còn được tỏ bày. Và thưa Thánh, những người kinh nghiệm Chúa đều kinh nghiệm phép lạ đó. Kinh nghiệm cái phép lạ mà tôi gọi là cải tử hoàn sinh, một người chết được sống. Chúng ta đi qua mùa lễ thương khóc phục sinh, quý vị nhớ cái sứ điệp cuối cùng không? Hành trình cứu chuộc là hành trình từ chết đến sống. Bài đầu tiên chứ, từ chết đến sống. From death to life. Và đó là điều Chúa làm. Những người tin nhận Chúa, được Chúa đưa chúng ta từ chỗ chết đến chỗ sống. Trong thư Ê-phê-sô chương 2, chúng ta thấy điều đó. Quý vị cùng tôi đọc trong những câu thánh này rất là tuyệt vời. Chương 2, câu 1 và câu 4, câu 5. Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Mỗi chúng ta đều trong chỗ chết mất. Khi con người phạm tội, lời Chúa nói rằng anh em đã chết. Đã chết. Nhưng Đức Chúa Trời, but God, có một sự chuyển biến ở đây. Đức Chúa Trời làm công việc lớn của Ngài để cải tử hoàn sinh, ban sự sống trong Đức Chúa Jesus Christ. Đó là sự ban cho của Chúa, đó là ân điển. Nó không phải đến bởi chúng ta, nhưng sự ban cho vô điều kiện. Ân điển của Chúa thể hiện. Quý vị tin nhận Chúa thì phép lạ đó được thực hiện. Chúa đem chúng ta từ chỗ chết mất, cái chết đời đời đó của tâm linh mình, đến chỗ được sống lại trong Chúa. Và đó là phép lạ diệu kỳ hơn hết. Tôi muốn nói về thế này, trong Tân Ước có một câu chuyện cũng tương tự như vậy. Ở trong Luca chương thứ 7, có một quả phụ ở tại Nain trong khi đưa tang con của mình, thì Chúa Giêsu nhìn thấy. Và Kinh Thánh nói rằng Ngài động lòng thương xót. Ngài động lòng thương xót. Và Ngài cho đứa trẻ đó được sống lại, đứa con trai được sống lại. Cái sự khác biệt trong câu chuyện này thế này, có những điểm tương đồng nhưng sự khác biệt đó là trong Cựu Ước thì tiên tri Đức Chúa Trời phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nhưng trong Luca chương 7 lời Chúa nói rằng Đức Chúa Jesus Christ phán. Ngài phán: "Young man, I say to you, arise." Hỡi chàng trai, ta bảo ngươi hãy trỗi dậy. Trong Luca chương 7. Và rồi người chết vùng ngồi dậy và bắt đầu nói. Đức Chúa Giêsu giao anh ấy lại cho mẹ. Mọi người đều sợ hãi và ca ngợi Đức Chúa Trời rằng có đón tiên tri lớn đã xuất hiện giữa chúng ta, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Tin này vang ra khắp miền Giu-đê và các vùng lân cận. Đây điều đã xảy ra 2000 năm trước. Chúa Giêsu Christ đã cứu một chàng trai khi quan tài đưa qua sống lại, và mọi người chứng kiến cả vùng Giu-đê và vùng lân cận. Và khi sách Tin Lành được viết xuống thì những người đó, phần lớn nhiều người còn sống và minh chứng cho điều này. Thưa quý vị, Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời, và với thẩm quyền tuyệt đối đó, Ngài có thể khiến một người chết sống lại. Tôi nói cái chết vật lý đó. Và có người đặt câu hỏi là tại sao ngày hôm nay Chúa mình, nếu người chết sao mình không cầu nguyện Chúa cho sống lại? Các bạn nghĩ được không? Chúa là sống lại được không? Được chứ. Nhưng mà có nhiều lý do Ngài không làm. Và có thêm một lý do này tôi nói để quý vị thấy. Nếu Chúa đưa người đó sống lại, điều gì xảy ra với người đó? Người đó cũng sẽ phải chết. Không chóng thì chày, không sớm thì muộn, cũng sẽ phải đối diện với cái chết. Nhưng mà Chúa làm một điều tốt hơn, một điều tốt nhất, đó là Ngài ban cho sự sống đời đời. Khi mình tin nhận Chúa thì có được sự sống sung mãn và cả sự sống đời đời trong cõi vĩnh hằng, mà đó điều Chúa làm. Thay vì cứu sống rồi chết, cứu sống thì chết, được cái gì? Chúa ban sự sống đời đời bằng cách Ngài trả giá, Ngài chịu chết để chúng ta được sống. Và đó là Tin Lành, đó là phúc âm, đó là ơn cứu rỗi của Chúa. Đó là câu chuyện cứu chuộc từ chết đến sống, từ tăm tối đến thiên quang. Chúa giải cứu và Chúa ban cho. Người đàn bà Sunem này tìm đến với đấng tiên tri. Nhưng mà quý vị và tôi ngày hôm nay chúng ta có thể tìm đến với chính Đức Chúa Jesus Christ, là Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đến với Chúa, chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa một cách trực tiếp. Và đó là đặc ân Chúa ban cho quý vị và tôi. Chúng ta có thể trông xem, nhìn nơi đấng Christ là đấng đã vượt khỏi phần mộ, đắc thắng sự chết, phục sinh một cách khải hoàn, ban hy vọng sống cho những người tin cậy. Và đó là năng quyền lớn của Chúa. Người nữ Sunem là một người nữ đầy đức tin. Quý bà chị em, khi có đức tin nơi Chúa Jesus Christ, chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm năng quyền lớn của Chúa khi Chúa tái tạo, phục hồi, đem sự sống vào trong con người đã chết của chúng ta. Và khi chúng ta chết thuộc thể, Chúa sẽ khiến chúng ta được phục sinh khải hoàn, sống lại. Chúa phán trong Giăng chương 11, ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Và Ngài hỏi Ma-thê khi mà Lazaro chết đó, con có tin điều đó không? Nếu Chúa hỏi với bà chị em ngày nay, quý vị tin không? Chúa nói ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Quý vị có tin không? Oh, amen, cảm ơn Chúa. Chúng ta đi qua mùa lễ phục sinh mà chúng ta nói cái ý nghĩa đó. Chúa sống lại, chúng ta thờ phượng đón sống. Mỗi Chủ nhật chúng ta nhóm lại là chúng ta mừng ngày Chúa sống lại vào ngày thứ nhất của tuần lễ. Và thưa Thánh, ở trong Thessalonica nhất chương 4 câu 16-17 cho biết rằng khi có tiếng kèn hiệu lệnh ban ra với tiếng gọi của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn Đức Chúa Trời thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bấy giờ những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Những người chết trong Chúa sẽ được sống lại. Kế đến chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại cũng sẽ được cất lên với những người ấy ở trên đám mây để gặp mặt Chúa. Vì chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Và đó là lời hứa của Chúa cho người thuộc về Chúa. Quý vị chết phần thuộc thể, khi Chúa đến chúng ta được sống lại. Chúng ta đang sống sẽ được cất lên ở với Chúa. Đó là lời hứa quý giá của Chúa cho những người tin cậy Ngài. Và quý bà chị em tin cậy điều đó, chúng ta có sự sống. Như người nữ Sunem ở đây đầy đức tin, bà gặp lại đứa con của mình, đứa con thân yêu của mình từ trong chỗ chết. Quý bà chị em ơi, quý vị sẽ gặp lại người thân yêu của mình từ trong chỗ chết. Có những người thân yêu chúng ta đã về với Chúa rồi. Điều gì xảy đến trong ngày Chúa trở lại? Chúng ta sẽ gặp lại họ, sẽ gặp lại như người nữ Sunem này. Kinh Thánh nói rằng ở trong thiên đàng không có nước mắt. Tôi nghĩ đây là nước mắt của nỗi đau. Nhưng tôi không biết đúng không, nhưng tôi nghĩ có lẽ sẽ có nước mắt, nhưng mà nước mắt của niềm vui. Người nữ Sunem này khi gặp lại đứa con đã chết của mình đó, tôi tin rằng trong nước mắt và tiếng cười và ôm lấy nó. Và tôi tin rằng trong ngày chúng ta gặp Chúa, quý mà chị em ơi, trong nước mắt và tiếng cười chúng ta sẽ gặp lại những người thân của mình, những người thân yêu của chúng ta, ông bà, cha mẹ, anh chị em, thậm chí con cái chúng ta. Về với Chúa chúng ta biết rằng chúng ta sẽ gặp lại trong nước Chúa. Và đó là sự trông cậy sống chúng ta có. Amen. Cảm ơn Chúa. Nền tảng cho sự sống lại đó, thưa quý vị, đặt ở trong một đấng, và đấng đó danh của Ngài là Giê-xu, vì là Đức Giê-hô-va cứu, Ngài giải cứu. Và chúng ta tin cậy ở Chúa Jesus Christ để được sự sống thuộc thể một cách sung mãn và cả sự sống đời đời trong cõi vĩnh hằng. Và đó là điều chúng ta cần phải làm. Quý mà chị em ở đây có ai chưa tiếp nhận Chúa là cứu Chúa đời sống mình không? Chưa có hy vọng sống rằng sau cái chết mình sẽ ở với Chúa nước thiên đàng không? Đây là cơ hội để chúng ta đến với Chúa, tiếp nhận Chúa để hưởng được sự sống và gặp lại những người thân thương, những người yêu mến Chúa qua đời trong đức tin để được sống với Chúa trong cõi vĩnh hằng. Thưa quý vị, nan đề là một phần của đời sống. Nan đề là một vị khách không mời mà đến. Điều chúng ta cần làm, tôi nghĩ mình cần phải chuẩn bị tâm linh của mình để đối diện với những điều đó. Chúng ta một là đang trong nan đề, hai là mới ra khỏi nan đề đó, ba là có nan đề đang trước mắt chúng ta mình sẽ bước vào. Chúng ta cần phải chuẩn bị. Và tôi nhớ có một câu chuyện nói hình ảnh của củ cà rốt, quả trứng và lại những hạt cà phê. Nan đề trong đời sống, thử thách đến nó như là nước sôi như vậy. Cà rốt cứng thì nó trở nên mềm nhũn qua nước sôi. Trứng thì mềm, qua nước sôi thì trở nên cứng nhắc. Nhưng mà cà phê thì sao? Nó thay đổi nước và nó lan tỏa một mùi hương rất là dễ chịu. Đối diện với nan đề, quý bà chị em xin như thế nào? Tại đây chúng ta thấy người nữ Sunem đặt đức tin nơi Chúa, đi qua những nỗi đau đó và kinh nghiệm được niềm vui nơi Chúa, bởi vì bà có đức tin nơi Chúa Jesus. Tôi mong tất cả quý bà chị em đều có đức tin nơi Chúa để có thể đi qua những thử thách khó khăn này trong sự vui mừng tin cậy Chúa. Lời Chúa nói rằng những sự thử thách đến mà chúng ta không có điều nào quá sức loài người, trong câu thứ nhất chương 10 câu 13. Đức Chúa Trời đấng thành tín, Ngài sẽ dẫn chúng ta qua khỏi những điều đó, Ngài mở đường ra khỏi. Trong Gia-cơ chương 1 câu 2 câu 4. Anh em của tôi ơi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự kiên nhẫn, và sự kiên nhẫn phải làm trọn việc nó, phát huy hết hiệu lực của nó để anh em được trưởng thành, được hoàn hảo và không thiếu sót gì cả. Như cà phê qua thử thách khó khăn, lời Chúa nói sẽ sanh sự kiên nhẫn, sẽ trang bị đời sống chúng ta được trọn vẹn, hoàn hảo, không thiếu sót gì. Nguyện Chúa giúp cho quý vị và tôi, chúng ta nhờ ơn Chúa bước đi trong sự trông cậy. Amen.